Hoàng tộc Đại Chu, chương 1059, nhất lực kình thiên, góc truyện audio.com, Huỳnh, nhân hoàng đại thủ một chiêu trên mặt đất trung ương long đình cầm quang sán sán, lập tức phá không bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại ở giữa không trung, bay về hướng nhân hoàng. Trung ương long đình không phải nơi triều hội của ngũ đế thượng cổ, nhiều năm như vậy trôi qua, dựa vào khí tức ngũ đế, hơn nữa nhân hoàng tế luyện cũng thành một pháp khí tam tượng có 102. Nhân hoàng bên này một chiêu tế khởi trung ương long đình, đám người hỗn độn lão tổ, hắc ám đế quân, thương thủy ma tổ, và cả lão thu hoàng, lập tức trong lòng giật thót tinh thần căng thẳng. Vô luận bọn họ đối địch cỡ nào với nhân hoàng, đều không thể thay đổi một sự thật. Đó là nhân hoàng chính là cường giả huyền minh cảnh giới mạnh hơn bọn họ. Ra tay, lự hoàng quát lên một tiếng lớn tiên phong ra tay. Ngay sau đó, đám người hỗn độn lão tổ cũng nhanh chóng ra tay. Nhân hoàng xích thủ không quyền, cũng có thể đánh cho bọn họ lần lượt bại lui. Lại còn tế khởi trung ương long đình, uy lực không thể tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể dành phần động thủ trước chiếm trước thời cơ. Tích lũy ưu thế, thận trọng, oanh, bảy người mạnh nhất đương thời dẫn đầu xuất thủ chân khí cuồn cuộn bài sơn đào hải, hủy thiên diệt địa. Chiêu thức còn chưa giáng xuống, hư không đã không chịu nổi năng lượng khổng lồ như thế, oanh một tiếng, vỡ vụn ra như gương. Sâu trong hư không, một cỗ hấp lực cường đại phát ra, đồng thời đem đám người nhân hoàng, hỗn độn lão tổ, hắc ám đế quân cùng với di hoàng, kéo vào trong đó. Nhân hoàng đóng đô, trong hư không mênh mông, nhân hoàng đồ sộ bất động, ngón trỏ chỉ thẳng lên, rõ ràng lại thi triển ra một nhận tuyệt học nhân hoàng khác. Chỉ thấy chân khí tam hoàng mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể nhân hoàng ngưng tụ lại, hóa thành một tòa cự đỉnh màu vàng, xa hoa, mặt trên viết văn chương nhân đạo. Tòa cự đỉnh hoàng kim tam túc này, nhô lên cao liền đem nhân hoàng bao trùm trong đó. Ầm ầm, bảy đạo hồng lưu hủy diệt cuồn cuộn đãng đãng oanh kích ở trên người nhân hoàng. Lại bị cự đỉnh hoàng kim ngăn trở, ngay cả tóc nhân hoàng cũng chưa động đến. Nhân hoàng đóng đô chính là tuyệt học phòng thủ duy nhất trong nhân hoàng tuyệt học. Chỉ thấy nhân thể tòa cự đỉnh hoàng kim này xoay tròn, lập tức phát ra một cỗ giảo lực cường đại, đem bảy cường giả đỉnh phong đương thời công kích cuốn vào trong đó, sau đó huỳnh một tiếng, phản chấn trở về. Cẩn thận, mọi người kinh hãi, thân hình nhảy dựng, nhất tề lui lại. Căn bản không dám tiếp chiêu thức thủ vô công huyền trong chiêu này của nhân hoàng. Nhân hoàng thi triển ra tam hoàng tuyệt học đều thuộc loại tam hồn viên mãn. Mà bảy nhiều lắm cũng chỉ là đỉnh thứ huyền minh tuyệt học kia của ngũ đế. Hai người tiên thiên còn kém một cấp bậc, nếu không phải mọi người ỷ đông người, hơn nữa các loại tam tượng pháp khí căn bản là không thể nào chống lại nhân hoàng. Hỗn độn lão tổ các ngươi đều là nhân tài khó có được. Chấm, có cái tâm trọng người tài tin tưởng vật do ta dùng. Chấm, lại cho các ngươi một cơ hội nữa, nguyện trung thành chấm, hoặc là chết. Nhân hoàng lớn giọng nói, hắn chỉ ngón tay, hóa thành trung ương long đình to như bàn tay, nhô lên cao rung lên rồi lại trở về hình dáng ban đầu, lơ lửng ở trong hư không. Nhân hoàng thân hình nhoáng lên một cái, liền nhẹ nhàng bay xuống. Vẫn đứng thẳng ở trên bậc thang cao nhất ngoại tầng trung ương long đình. Góc truyện audio.com Hoàng Kim, ánh mắt nhìn long những thèm thuồng, ngạo thị quần hùng. Đến mấy người, đối với khuyến dụ của nhân hoàng mọi người coi như không nghe thấy. Với tôn nghiêm của hỗn độn lão tổ tuổi gấp mấy ngàn lần vị hoàng đế đại chu này, sao có thể thần phục nhân hoàng. Hơn nữa, quan trọng hơn là, hỗn độn lão tổ biết bản thân hôm nay nhất định sẽ thắng. Đây là số trời, cũng là mệnh định. Đi, bên cạnh chiến trường, vài tên cự đầu địa côi còn chưa gia nhập chiến trường, tà áo phất lên, trốn vào hư không, điện xạ mà lên. Còn chưa tới gần, chỉ thấy hỗn độn lão tổ vung tay áo, ma khí cuồn cuộn nhô lên cao một quyển, lập tức đem những cự đầu thượng cổ này, đưa vào trong vạn ma điện. Những cự đầu thượng cổ này cũng không có tam tượng pháp khí chiến đấu cùng nhân hoàng, thực dễ dàng bị chấn nát thân thể. Chỉ có ở trong vạn ma điện mới có thể phát huy ra uy lực của bọn họ. Đến đây, hắc ám đế quân như pháp bảo chế, phát ra một cỗ không gian chi lực đem vài cự đầu tà đạo đang chiến đấu cuốn vào bên trong pháp khí. Chiến đấu diễn ra đến tầng bậc này, kết quả đã quyết định trong lúc bọn họ chiến đấu cùng nhân hoàng. Những người khác chết bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Địch hoàng, di hoàng, lự hoàng, man hoàng, các ngươi cũng hết thảy tiến vào. Chính diện đối địch chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người lấy chân khí thúc dục pháp khí chi lực, lợi dụng pháp tắc chi lực đối phó hắn. Hỗn độn lão tổ kêu lên, bảy sợi dây từng thô to như ngón tay quấn thành một. Hai bên nếu người nát chiến đấu biết phận người đó thực dễ dàng bị nhân hoàng tiêu diệt từng người một. Được lắm, đám người thu hoàng do dự một chút vẫn phi thân nhảy vào trong pháp khí của thương thủy ma tổ, hỗn độn lão tổ. bốn người đều là hậu duệ ngũ đế cũng có pháp khí ngũ đế hộ thân. Căn bản không sợ quần chiến cùng nhân hoàng, nhưng đây là vạn ma điện, hỗn độn chung, ở trong những pháp khí này ra tay, rất an toàn, không hề cố kỵ. Tuy rằng, bốn người trong lòng đối với đám người hỗn độn lão tổ cũng có đề phòng. Nhưng, nếu hôm nay không thể giết nhân hoàng, như vậy chỉ sợ sau này, sẽ bị nhân hoàng truy kích nhất nhất hành hạ đến chết. Bốn người chỉ có thể hoắc đi ra ngoài. Tát, một tiếng kiếm khí kéo dài, chấn động hàng tỷ vị diện hư không. Trong nháy mắt liền gặp một đạo kiếm khí như ngân hà tung hoành hàng ngàn dặm, hướng về vị trí đám người hỗn độn lão tổ, điện xạ mà đi. Đế nhất, Phương Vân ánh mắt chợt lóe, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Đạo kiếm quang này hắn rất quen thuộc, không phải đế nhất thì là người nào? Quỳnh, hào quang chợt lóe toái không sát đế cùng hắc ám thúc hoàng còn chưa có phản ứng, Phương Vân đã nhu thân, hóa thành một đạo điện quang, bắn nhanh ra. Cánh cửa không gian thi triển đến cực điểm, vài ý niệm trong đầu, liền đuổi theo. Tốc độ kiếm khí cùng tốc độ thân pháp chính là hai việc khác nhau. Tốc độ ngự kiếm đế nhất mặc dù mau, nhưng luận tốc độ thân pháp xuyên qua hư không, so với Phương Vân kém không chỉ một bậc. Chỉ là phạm vi bao trùm kiếm khí hắn rất rộng, trong 3.000 dặm đều là phạm vi kiếm khí của hắn. Qua phạm vi này, đế nhất dù có năng lực đào thiên, cũng chỉ có ở phía sau Phương Vân, theo không kịp. Oanh, một cự long màu xanh, lôi quang lóe ra, đột nhiên xuất hiện ở kiếm khí như ngân hà, oanh một tiếng, cản đế nhất lại. Là ngươi, đế, góc truyện audio.com, nhất ngừng lại, nhìn Phương Vân phía trước, trong mắt lộ ra sát khí. Là ta, cự long diêu thân nhoáng lên một cái tán đi long thân, hiện ra một nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ, chính là Phương Vân. Đế vũ phó giáp trên người hắn đã không thể dùng lại, lúc này hắn thay bằng hải thần chiến giáp. Bộ chiến giáp này chính là hộ giáp ma thần viễn cổ, tuy rằng không bằng ngũ đế chiến giáp nhưng cũng tương đương ngũ đế phó giáp. Chỉ là hiệu quả không giống nhau mà thôi. Chỉ thấy trên hải thần chiến giáp của Phương Vân, một vết kiếm thật lớn, từ ngực trái phách kéo đến ngực phải, lại là thần khí kiếm tông đế nhất lưu lại ở mặt trên. Vừa mới coi như ngươi gặp may mắn, có người ra tay cứu ngươi. Chỉ là, ngươi cũng không phải lần nào đều có vận khí tốt như vậy. Ngươi nếu đã vác mặt đến cửa ta sẽ thanh toàn ngươi. Đế nhất trong thanh âm hàm chứa băng tra, Phương Vân lại một lần nữa ngăn cản hắn, làm hắn trong lòng lồng lộng sát khí. Mạnh miệng đừng nói quá sớm. Ta nếu không phải trước đó đối phó vài tên cường giả địa hồn tiêu háo chân khí. Ngươi không có thể đứng ở hiện tại, nhưng hiện tại cũng không muộn. Đế nhất ta hôm nay liền nói với ngươi như vậy, có ta ở đây, ngươi mục đích gì đều bất thành. Phương Vân khẽ cười nói, vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, làm cho hắn trong lòng chắc nịnh. Hiện tại trong cơ thể hắn, không có chút vũ trụ thư cấp năng lượng. Hiển nhiên không thể đánh đồng cùng đế nhất kiếm tông chân khí. Nhưng, đế nhất cũng không tốt đến mức đó. Thực lực hắn hiện tại, mật độ chân khí cũng không chưa tới 1/10. Xem ra khí thế không giảm, chẳng qua dựa vào hai thanh thần khí kiếm tông sắc bén, ra khỏi nỏ mạnh hết đà mà thôi. Hai thanh thần khí kiếm tông này, thật đúng là đại phiền toái. Dựa vào mấy cái chiến giáp pháp khí gì gì cao cấp của ngươi, bị hai thanh pháp khí này tước vài lần là phải bỏ ngay. Phương Vân tuy nói nhẹ, nhưng đối với lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm trong tay đế nhất vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Ngũ đế phó giáp mặc dù không phải là chính phẩm, nhưng là pháp vật hộ thân cao nhất cường giả võ đạo tha thiết ước mơ. Cái này phó giáp truyền thừa mấy vạn năm rồi, cũng chưa cái gì tổn thương. Nhưng đến tay Phương Vân, mới cùng đế nhất chiến đấu vài chiêu, dường như đã sắp hỏng. Làm cho Phương Vân đau lòng không thôi. Sức phòng hộ của hải thần chiến giáp so với ngũ đế phó giáp hơi yếu chút, nhưng không kém là bao nhiêu. Hẳn là còn có thể duy trì được không ít thời gian. Phương Vân trong lòng âm thầm đánh giá một chút, rút ra được một thời gian hợp lý. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến, thời gian vừa qua, hải thần chiến giáp cũng sắp hỏng, khiến cho Phương Vân đau lòng không thôi. Hai kiện bảo vật hộ thân ngũ đế phó giáp cùng hải thần chiến giáp mà bị phế, trên người Phương Vân sẽ không còn đồ gì hộ thân. Đến lúc đó, nếu chân khí đế nhất còn chưa hao hết, Phương Vân cũng chỉ có thể ngày nào cũng trốn tránh hắn. Dù sao, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm không chỉ đơn giản là đồ ta mặc trên thân thể như vậy, bị hai thanh kiếm chém một cái, ngay cả thần hồn, đều phải bị thương. Ngâm, nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong tai kiếm ngân vang đầy trời, vì đế nhất chọc giận cuối cùng đã ra tay. Hai thanh hùng kiếm tế khởi, nhô lên cao là một đạo kiếm khí ngân hà trước lượng đánh xuống như tia chớp. Quỳnh, cánh cửa không gian quanh người Phương Vân lắc lư tình cờ lại tránh được kiếm khí của đế nhất. Đạo, góc truyện audio.com. Kiếm khí đáng sợ kia cơ hồ này xém chút xíu quanh xẹt ngang qua người hắn. Đây cũng chính là Phương Vân, có thể nắm chắc thời cơ chính xác như vậy. nhìn như mạo hiểm, thực ra như đi trên đất bằng. Nếu là người khác chỉ sợ đối mặt một cái, sẽ bị Đế Nhất đả thương mà chết. Xem ngươi có thể tránh được vài hiệp. Sau lưng Đế Nhất lại là một tiếng rồng ngâm kinh thiên, thanh hãm thiên kiếm thứ hai phát ra một tiếng duệ khiếu, bay lên trường không, lại kích phát một đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa, với lôi đình vạn quân chi thế chạm về hướng Phương Vân. Phương Vân quyết định phải dần dần tận lực háo không chân khí Đế Nhất, khiến hắn trong tam chấn bị nó cao. Lúc này, liền đem cánh cửa không gian thi triển đến cực hạn, toàn bộ thân hình ở trên hư không, huyễn ra vô số tàn ảnh, ở bên trong kiếm khí rộng rãi của Đế Nhất, tránh trái tránh phải, né tránh từng đòn. Phương Vân biến hóa chiến pháp lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Còn dư hà chân khí hấp thu từ trong hư không, bổ sung nhu cầu trong cơ thể. Cách chương.